Người cha chập chờn như bảy sắc cầu vồng, xanh, đỏ, tím, vàng, tất cả xoay vòng, đảo lộn, xoay xoay. Con thi lia rồng của hai chiểu lượn mình lên mặt nước đớp bóng, rồi lao nhanh xuống đáy keo. Con thi lia gấu của Tư Dần thong thả đưa dây, hai thùy đuôi buông thẳng, mang phồng lên và ánh mắt dõi theo con thi lia rồng. Hai con cá đang dờn miếng, chưa chào đón nhau. Một con đứng im, một con di động. Và hai chiểu Tư Dần nín thở, mỗi đứa mắt nhìn dáng và con cá của mình. Bỗng con thi lia rồng búng mình lao lên như con thoi chuyển hướng, màu xanh và màu đỏ hai bên lườn ánh lên rực rỡ. Mỏ con thi lia rồng đã ngoạm dính chặt vào mỏ con thi lia gấu. Hay nói ngược lại, mỏ con thi lia gấu đã ngoạm dính chặt vào mỏ con thi lia rồng. Hai chiểu và Tư Dần thở dồn dập. Chúng không còn là của chung bạn bè với nhau nữa, mà là của riêng của mỗi đứa. Trước mắt chúng, nghĩa là mỗi đứa, chỉ có chúng và con cá. Con cá thi lia rồng và con cá thi lia gấu. Nước xoáy, biển động, cái biển nhỏ trong keo thủy tinh như dâng lên, trào ra mênh mông. Rồi con thi lia rồng đuổi con thi lia gấu, và con thi lia gấu lại đuổi con thi lia rồng. Kỳ rách, dây rách, phướng đuôi tơi tả. Tư Dần dung tay. Con gấu đúng là hùng ngư đảo hải, cá gấu quấy biển, hài chịu không thua. Con rồng đúng là long phi tại thiên, rồng bay lên trời. Tư Dần quát mắt. Sao lại long phi? Long phi là để chỉ vua đang trị vì thiên hạ. Mày quên hôm thầy giảng câu trong kinh dịch, long phi tại thiên đó sao? Nay mày lại lấy câu đó. Tư Dần múa tay hua chân, vô ý hất cái kèo xuống đất dở tan tành. Nước chảy lênh láng và hai con thi lia. Hai chịu hét to. Con thi lia, con thi lia. Ông Huy cúi xuống nhìn nét mặt Nguyễn Đình Chiểu đang ngủ. Trán cậu bé đẫm mồ hôi. Ông biết con đang nằm mơ và nói mê. Vẫn con cá thi lia, đúng là trẻ con. Học và chơi, cái chơi thường lấn cái học, nhất là với đứa trẻ ham hoạt động. Sáng qua, khi biết chuyện Tư Dần với mấy con cá thi lia, rồi con ông đi học về ghé vào nhà Tư Dần, ông không mắng con mà chỉ về nói riêng với vợ. Ông tin vợ, vì bà thiệt biết dạy con, khéo lựa lời nói với con khi chúng có điều sai trái. Từ lúc Nguyễn Đình Chiểu biết cầm sách, học thuộc lòng cuốn Tam Tự Kinh của Dương Ứng, bà đã theo thầy đồ nghệ dạy cho con học hết nghĩa của sách. Minh Tâm Bửu Giám là sách do người mình soạn ra. Đó là sách dạy lễ nghĩa, đạo đức, làm người, tu dưỡng khí tiết, nhân nghĩa. Điều này ông Huy đã suy ngẫm bao ngày. Khi từ Huế vô, sống giang hòa với mọi tầng lớp người, lại ở ngay nơi đô hội, tấp nập kẻ lui người tới, bán buôn giao dịch, ghe thuyền từ ngoài Trung vô, từ miền Tây lên. Con sông Cửu Long trong mùa nước nổi, đôi bờ không có chân đê, phù sa tràn vào đất ruộng, làm cho đất thêm màu mỡ. Cá tôm theo nước mà vào rạch, xuống đìa, thiên nhiên như người mẹ rộng rãi, ban ân từ của cải cho con. Sông Tiền, sông Hậu, rồi cả Đồng Tháp Mười như cái nôi tích động phù sa, tạo nên những ruộng lúa mênh mông, những vườn cây trĩu quả, tạo một màu xanh tươi mát hòa lẫn với cuộc sống con người. Do đó người ta mới gọi các tỉnh miền Tây là miệt vườn. Phải chăng vì thế mà đất Gia Định là đất trọng nghĩa khinh tài, con người đầy trung dũng và khí tiết? Như thế nhân nghĩa phải là từ thiên nhiên mà có, tự con người tạo ra. Cái tâm và cái tính là trong sinh hoạt của vạn vật. Bà Trương Thị Thiệt, vợ ông, là người đàn bà sinh ra từ mảnh đất nhân ái đó, giữa những con người mang đầy tính nhân nghĩa truyền thống. Người mẹ, người vợ chính là hình ảnh sinh động của cuộc sống đó, tạo nên cái đẹp về đạo đức và tinh thần. Bởi vậy, trong mớ suy tư ấy, một lần ông hỏi đùa bà. Này bà, có phải bà dạy con theo mạnh mẫu thời Xuân Thu chiến quốc không? Bà Thiệt ngừng mũi kim trên tấm áo, nhìn chồng ngạc nhiên về câu hỏi của ông, như mẹ thầy Mạnh Tử. Tích xưa mạnh mẫu rành rành, khuyên con học tập sử sanh bia truyền. Tôi đâu dám được sánh cùng mạnh mẫu, vì bà là bậc hiền mẫu tiếng thơm muôn đời. Bà đã ba lần dời nhà để con khỏi nhiễm tánh xấu của những đứa trẻ hư láng giềng. Lần chót, thầy Mạnh Tử bỏ học đi chơi, bà đang ngồi dệt vải bên khung cửi, liền cắt đứt khung vải, rồi gọi con đến bảo. Việc học hành giống như khung vải hủy đi cũng như việc học hành dở dang, nối lại sao được. Mạnh Tử nghe ra, hối hận và từ đó chăm chỉ học hành để rồi trở thành người tài. Chuyện bà mẹ thầy Mạnh Tử thì như vậy, còn tôi thấy khác. Ông Huy nghe vợ nói vậy, tò mò hỏi. Bà thấy khác làm sao? Khác chứ ông, tiếng bà rành rọt. Không phải chỉ riêng tôi mà, có thể cả những bà mẹ xứ mình. Trước hết, dạy con mà quỷ cả một khung giải đi là không được. Có của mà không biết tiếc của, nhất là của đó tự mình làm ra. Dạy con phải nhẹ nhàng, thân ái, không nên có cử chỉ hành động quá trớn hoặc lời nói nặng nề làm tổn thương tình cảm của con. Ông Huy giọng châm chọc. Vậy mẹ thầy Mạnh Tử đã có những điều như vậy? Thưa ông không, bà đã rất dịu dàng với con, nhưng việc cắt khung cửi vải là quá tay. Tôi nghĩ dạy con cốt là ở mình, ở mẹ cha, chứ đâu phải vì hàng xóm láng giềng. Ở ta có câu nói, bà con xa, láng giềng gần, tối lửa tắt đèn có nhau, hơi đâu phải dời nhà. Vậy là ông Huy chịu vợ, từ đó ông càng tin cậy vợ hơn. Hôm qua, mấy con cá Thi Lia và thằng Tư Dần đã làm ông bực mình, cho là Chiểu bắt đầu lêu lỏng. Ông nói với bà đã không to tiếng chạy sang nhà Tư Dần mà bà chờ Chiểu về. Rồi hai mẹ con tỉ tê gì với nhau đó. Chiểu lau nước mắt và buồn lấy cái hũ đựng mấy con cá Thi Lia ra đổ ngoài rảnh. Chuyện cá Thi Lia của Chiểu là như vậy, song tuổi nhỏ vẫn day dứt, nuối tiếc những cái mình ưa thích mà người lớn, nhất là cha mẹ, khuyên bảo không nên làm. Rồi Chiểu ngủ, giấc mơ đã đến với Chiểu về mấy con cá Thi Lia. Ông Huy không hỏi con về giấc mơ cá Thi Lia. Để an ủi con, chiều nay trong vườn ông Thượng có hát bội, ông Huy bảo bà Thiệt dẫn con đi coi. Ông đi làm không về nhà buổi trưa, vì xa lại phải lượn vòng dèo qua mấy con rạch, từ đường dưới lên đường trên khá vất vả. Nghe tin đến tối được coi hát bội, anh em Chiểu rất mừng. Thường ở phía chợ vải và trong chợ lớn cũng có hát tuồng, nhưng anh em Chiểu không được đi, vì đường xa lại phải qua mấy con rạch và rất nhiều bụi rậm. Đi đêm đi hôm, rắn rết không phải là chuyện hiếm. Nói chi đến chuyện trước đây dùng gia định từ Sài Gòn xuống chợ lớn cọp và cá sấu không phải là ít. Cá sấu thì ở dưới sông rạch, còn cọp thì đâu có rừng rậm cây cối tùm là có thể có nó ngự trị. Giả lại các vườn tuồng diễn hai nơi đó, ai đến xem cũng được, chen chúc nhau chỗ đứng, tranh giành nhau chỗ ngồi, cho nên ồn ào khó nghe được câu ca tiếng hát của các kép đào thủ giai. Còn rạp hát ở vườn ông Thượng, tuy ngoài thành gia định nhưng vẫn theo lệ xưa như hồi Tả Quân Thượng Công Lê Văn Việt còn sống. Chỉ các quan viên trong trấn giữ thành mới được mời đến coi, có thể kèm theo người nhà. Muốn đến vườn Thượng Công phải qua trường bắn ngã sau dinh Thượng Công. Qua khu nhà qua là nơi trước kia Thượng Công hay đến thưởng ngoạn. Tư Dần nghe tin bọn Chiểu được đi coi tuồng, vội vàng chạy đến gặp Chiểu, thì thầm là sẽ đón Chiểu ở bên con rạch rồi cùng đi với Chiểu. Tư Dần hớn hở ôm lấy Chiểu thì thầm: Tào chán cái Tam Tự Kinh nhân chi sơ tính bổn thiện quá, người ban đầu tánh vốn lành là cái nghĩa chi? Nhân chi sơ là sợ vú mẹ, tính bổn thiện là miệng muốn ăn. Chiểu hít cùi tay vào bụng Dần. Tôi dần lái sang chuyện hát tuồng. Nè, Quân Tả mê tuồng hơn ai hết, thì ai cũng biết. Chiểu dè môi nói, nếu không sao Thượng Công lại cho dựng một rạp diễn riêng trong dinh với một ban hát riêng. Vậy có biết chuyện Kép Nhất Hứa diễn tích Võ Thành Lân, thủ vai trung thần, bị bọn Định soán ngôi vua rượt chạy, phi ngựa qua sông không? Hai đứa ôm bụng cười, Nguyễn Đình Chiểu gật đầu. Ba mình hôm đó có dự buổi diễn, nên ông kể mới thật. Ừa, tôi dần đành chịu. Kép Hứa Văn, nghĩa là trung thần Võ Thành Lân, bị bọn nghịch đuổi gấp quá. Cây roi làm ngựa, cứ nhông nhông phóng tới bờ sông thì nghẽn lối. Không thuyền, bến vắng tanh, đến dễ sợ. May quá bỗng có một con cá chép rẽ nước vô bờ. Hứa Văn vội cầm roi, tức là ngựa trên sân khấu, nhảy xuống sông ngồi yên vị trên lưng cá. Tư Dần cười, nghĩa là mang cả ngựa roi cưỡi lên cá chép. Để mình kể cho nghe rồi hãy nói. Kép ta không để ý đến chuyện đó, cứ điềm nhiên hát nam. Dông ô mã qua miền hải ngạn, ơn tiên hoàng tỏ rạng đường non, vẫn dơ cá lội đuôi cờ. Thượng Công ngồi cầm chậu, cầm dùi trống đánh một tiếng cắt lên thành trống. Cắt là đánh phạt vì Kép hát và diễn sai. Gầy lắm. Như vậy, khi giảng tuồng, thế nào Kép hát cũng bị Thượng Công phạt nằm đánh roi, lại mất cả tiền công diễn nữa. Nhưng Kép Hứa Văn đã lanh trí, thản nhiên như không có chuyện lẫn lộn giữa ô mã, tức là ngựa đen, roi và cá chép. Hát nam tiếp. Vẫn dơ cá lội đuôi cờ, tưởng đâu ô mã, ai ngờ lý ngư. Một loạt trống thượng gióng lên thùng thùng thùng, Thượng Công cười lớn và khen, giỏi giỏi hay lắm, tha tội. Tư Dần thích thú, giỏi thiệt, chỉ một tí thôi, không bẻ lành câu hát thì có mà ăn đòn. Ai đời cưỡi cả ngựa lên lưng cá qua sông. Nguyễn Đình Chiểu gật đầu. Ba mình theo hầu ông lớn thượng nên biết tính ông lớn nghiêm lắm, nghiêm trong việc trị quân, nghiêm cả với mọi người, đến các quan quân cựu đại thần trong trấn cũng như ngoài triều đều khiếp và nể sợ. Ngài có đôi mắt sắc, không ai dám nhìn thẳng vào ngài, đến cọp luyện để làm trận cũng phải sợ ngài nữa. Thấy Tư Dần chú ý nghe, Chịu kể. Cậu nhớ chuyện con voi tên là Vinh rồi chứ gì? Con voi Vinh dữ thật, nhất là những lúc nó lên cơn điên gặp cái gì cũng phá. Quản Tượng cũng sợ voi Vinh, vậy mà có lần voi Vinh phá xích, ré ầm lên, Hoàng Tả đến, nhìn nó rồi gọi, voi Vinh, về. Thế là voi Vinh cụp dòi, cứ đi lùi về chuồng. Cậu kể mình phát khiếp, nhưng Thượng Công chết rồi. Hai đứa yên lặng một lúc. Tiếng Tư Dần, nè, có phải chuyện ở cầu kho ta là có thật phải không? Chuyện gì? Hai Chiểu ngạc nhiên hỏi bạn. Chuyện thằng nhỏ lên năm lên sáu gì đó ở cầu kho chửi má nó, khi Thượng Công xuống Chợ Lớn đi qua biết được ấy mà. Nghe nói lúc đó Thượng Công trở về vẫn thấy thằng nhỏ cứ lải nhải chửi bậy má nó, nên bảo lính nói với má nó bắt nó đưa về dinh. Ai cũng sợ, Thượng Công sai lính đem cơm cho nó ăn, để đôi đũa hai chiếc ngược đầu lại với nhau. Thằng nhỏ đã biết so đũa rồi, trở lộn đầu đũa xong mới và cơm ăn. Vậy là Thượng Công lệnh chém thằng nhỏ đó vì nó đã đủ trí khôn biết trở đầu đũa ăn mà dám chửi hổn cha mẹ. Tội đó rất nặng. Hai Chiểu chậm rãi nói. Theo mình thì chuyện đó có thể có, nhất là chuyện lại xảy ra ngay cầu kho nơi ta ở. Theo mình tội chính ở đây là tội cha mẹ không biết dạy con, vì ông lớn thượng quá nghiêm nên người ta đưa chuyện đó ra để răn dạy những đứa trẻ hư hỏng mà thôi. Còn chuyện này thì có thật. Tư Dần tò mò. Chuyện gì nữa? Vẫn chuyện về Quan Tải à? Ba mình kể, hồi ba mình còn ở ngoài Huế, chưa theo Quan Tả và Gia Định. Hồi ấy Quan Tả làm tổng trấn Gia Định thành, có một thầy thơ lại tòng sự trong dinh Quan Tả. Thầy còn trẻ, một hôm thầy từ dinh ra về, vừa lúc gặp một cô bán bánh. Cô ta đẹp và thầy muốn ghẹo chơi, bèn đi sau cô ta, lén lấy một cái bánh trong thúng. Nhưng cô ta thấy tri hô, kẻ cắp, Nhưng thơ lại bị bắt và quan tả sai lính chém đầu. Tư Dận phản ứng, như vậy là ức hiếp kẻ dưới và cả dân, cậy thế để răn đe kẻ khác. Nguyễn Đình Chiểu nói như reo, đúng, Tư Dận giỏi lắm, phán xét như thế là giỏi, không sợ cả quan tả. Vì ngài đã chết rồi. Nói nhỏ chứ đừng có nói bậy. Nói bậy, cậu vừa khen mình đúng. Bữa hôm ba mình kể chuyện cũng kể như mình vừa kể, in đúc, và mình cũng đã nói như cậu. Và ba cậu cũng khen cậu đúng. Đúng, vì sao? Vì quan tả có cái lý của quan tả khi ngài trấn giữ cả gia định thành, có mọi quyền hành trong tay, sai cũng thành đúng. Còn mình và cậu nói nhiều vậy, ba mình khen, vì ổng nói đó là ý dân. Nghĩa là ba cậu cũng đã chê quan tả khi khen cậu nói đúng, cũng như cậu vừa khen mình là đúng. Tư Dần cười rõ to, nhưng lại ghé tai Hai Chiểu nói nhỏ. Giết người, dù bằng cái lý nào đi nữa, đều là sát nhân, trừ phi là giết người có tội hẳn hoi. Giết bậy, giết cả đứa trẻ lên năm, giết ẩu, giết cả người vô ý, không xét xử thì có binh đằng trời vẫn là sai, sai bét.